Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên, chắc có lẽ là hôm nay Đức Phật tiếp tục nói diệu pháp liên quan kinh hay gì đó. Đức Phật dẫn dụ bằng hoa sen mà, nhưng mà Phật chẳng nói gì cả. Mà trong cả bao nhiêu người đang ngơ ngác thì chỉ có ngài Ca Diếp mỉm cười. Nhưng mà nghe cái mỉm cười đó thì Đức Phật sao đã khó chút liền. Đó quý vị thấy không nè. Thì chính cái đó cũng là làm cho chúng hội ngạc nhiên không? Không biết phó chút cái gì. Trời ơi, đâu có thấy là trao kiếm ấn, đâu có thể trao cái y bát gì đâu. Mà tại sao nghĩa là ngay đó thì nó là đã giao, đã coi như là phó chút cho nghĩa là ngài Ca Diếp rồi. Thì xin thưa quý vị, đó cũng là một cái hình ảnh mà Phật đã thị hiện, nghĩa là làm cho chúng hội nghĩa là hoài nghi thắc mắc. Nhưng mà ngay trong cái hoài nghi thắc mắc đó thì quý vị sẽ thấy rằng ngài Ca Diếp vừa mỉm miệng cười thì Phật đã biết rằng ngài Ca Diếp ngộ được chỗ đó. Mà đã ngộ được thì tức là chào mọi người, tức là phải là bình đẳng không? Hồi nãy thì ngơ ngơ ngác ngác, bao nhiêu người thấy một cái khoảng cách quá xa, nhưng mà chỉ có Ca Diếp mỉm miệng cười thôi thì lập tức Ca Diếp và Phật bằng nhau. Cho nên thầy đã trao cho đệ tử ngay chỗ đó. Thì như quý vị thấy, đó cũng là một cái hình ảnh mà lâu nay chúng ta đã rất quen thuộc, mà chúng ta lại không nghĩ tới cái chuyện là Đức Phật đã khéo léo, nghĩa là khiến cho hội chúng nghĩa là hoài nghi thắc mắc qua những cái hình ảnh đó. Nhưng mà ngay trong cái hình ảnh đó thì lại có một cái điều mà chúng ta thấy nó vi diệu vô cùng, tức là sự bình đẳng ở trong đạo Phật. Thầy và trò đương nhiên là đứng về mặt hình thức là nó có ngăn cách, không nào? Bởi vì thầy học trò là cái người học lại cái gì của thầy, nhưng mà khi học trò ngộ rồi thì với thầy không khác. Quý vị thấy đặc biệt của ở trong đạo Phật của chúng ta là chỗ đó nha. Đây như vậy thì đó là hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ ba, quý vị còn nhớ sau khi mà Đức Phật đã nhập niết bàn rồi á, thì vì Ca Diếp đang đi hoằng quá xa, về không kịp cho nên ở nhà mới bắt đầu đưa vô kim quang để chuẩn bị đi trà tỳ, tức là đi hỏa táng đó. Thì Ca Diếp về tới rồi thì Ca Diếp mới đảnh lễ kim quang á. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thì hiện thần thông ló cái cảnh ra cho ông ta thấy. Thì cái chuyện đó là cũng phải là một cái chuyện nghĩa là cầu kỳ không? Thay vì Ca Diếp đảnh lễ thôi, còn giờ còn ló cái chân ra cái nữa, khiến cho chúng hội là cũng hoài nghi, cũng thắc mắc. Nhưng mà chính cái đó là một sự giống như là cũng là một sự phó chúc. Coi như là cái tấm lòng của ngài Ca Diếp mà hướng về Phật, hết lòng đảnh lễ, Phật đã chứng minh rồi đó. Bằng một cái hình thức gì. Thì những mẫu chuyện này chúng tôi tin chắc rằng đối với Phật tử không phải là cái mẫu chuyện lạ. Nhưng mà chỉ tiếc rằng ngày xưa chúng ta đọc những cái mẫu chuyện này, chúng ta hiểu nghĩa là một cái cách khác, hiểu ở mặt nghĩa là màu nhiệm quyền bí, hoặc nghĩa là ở những cái nơi, những cái có những cái cách lý giải nào đó, mà ta chưa thấy được cái chỗ Đức Phật đã khiến cho hội chúng hoài nghi thắc mắc, để rồi từ đó mới phản tỉnh lại mình, quay trở lại với chính mình. Thì khi quay trở lại, ai quay lại với chính mình và sống được với cái kho tàng đó thì là người đó với Phật không khác. Như vậy thì sự bình đẳng ở trong đạo Phật là bình đẳng ở trên cái chỗ là cái thể tánh thanh tịnh, và ở trên cái chỗ tu chứng là rốt ráo. Cho nên ra khi chúng ta đòi hỏi cái sự bình đẳng thì quý vị phải thận trọng cái chỗ này nha. Mình phải biết cái gì là bình đẳng mà cái gì là chưa bình đẳng nha, chứ đừng có lấy những cái pháp sanh diệt mà đòi bình đẳng đó, thì là cái đó chúng ta đã lầm. Đến đây rồi thì chúng tôi xin thưa nhắc lại cùng toàn thể đại chúng, hôm nay để chúng ta sống như thế nào đúng với cái ý nghĩa của ngày khai pháp đây. Thì quý vị nhớ cái bài cúng dường nghĩa là quả đường của chúng ta thì đã xong rồi, nhưng mà cái nghi thức quả đường á, thì tới sau khi cúng dường rồi á, thì mình thấy ông thầy cầm cái chén gấp 7 hạt cơm, phải không nào? Cái đó mình gọi là xúc sanh. Xúc ra, xúc tức là lưu ra đó, chứ không phải chữ xúc nghe. Xúc tức là ra đó, sanh là mạng sống. Mình không hiểu tại sao cái đó gọi là xúc sanh. Mà rồi một lát thì thấy cái vị thị giả bưng cái chén cơm có nước đó, có 7 hạt thôi, thì mới đọc cái bài gì, chim đại bàng cánh vàng, nhớ ra là thì tức là đọc cái bài kệ nói tới con chim đại bàng, rồi nói tới gì nữa, nói tới chúng quỷ thần nè, rồi nói tới nghĩa là mẹ con quỷ La Sát, nương cái chỗ này mà được sống còn, tức là nương 7 hạt cơm mà đã được chú nguyện rồi đó, được ăn no đủ mà sống còn. Thì nguyên nhân cái chuyện này là tại vì ngày xưa các cái loại này rất là hung hãn. Loại chim đại bàng thì chuyên môn ăn rồng, ăn rắn, rồi còn những cái loài La Sát, những cái loài nghĩa là quỷ, nghĩa là ở nghĩa là rừng núi á, thì cũng hay làm hại, não hại nghĩa là con người, não hại muôn loài. Thành ra khi mà Đức Phật đã quy y cho các vị này được rồi á, tức là khuất phục họ được, họ trở lại với Phật pháp, thì họ trở lại với Phật pháp, nhưng mà họ là cái loài hung hăng, cái loài nghĩa là ăn thịt, thì bây giờ làm sao đây? làm sao để cho các loài này no được cái pháp thực nhưng mà còn cái mạng sống. Ví dụ bây giờ biết tu hành thì quý vị chỉ no cái pháp thực thôi, còn cái thân này thì sống bằng cái gì? Ở chính vì vậy mà Đức Phật đã phải dạy các vị tỳ kheo là khi ăn cơm, khi thọ trai, là muốn lúc nào cũng vậy, phải nhớ dành một phần để mà bố thí cho các cái loại này. Như vậy chữ xuất sanh có nghĩa là làm cho ra được cái sự sống. Thì quý vị hiểu là ra được sự sống cho những cái loài này. Bởi vì những loài này là vốn dĩ rất là hung hăng dữ tợn, mà quy y rồi thành ra giữ giới không sát sanh, mà không giới không sát sanh thì đâu có ăn uống gì được nữa. Thành ra các vị tỳ kheo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng những loài này bằng cách là bố thí cho những hạt cơm đó. Như vậy thì lưu ra cái sinh mạng, cái sự sống của những loài này chúng ta gọi là xuất sanh. Rồi xong rồi thì quý vị thấy là quý thầy sẽ sướng. Sướng gì đó? Chư tăng nghĩa là khi ăn phải nhớ làm pháp quán đó. Thì cái đó gọi là sướng tăng bạc. Tăng bạc tức là lời của chư tăng sướng lên, nhưng mà sướng lên một cách bình đẳng. Ủa tại sao trước khi ăn cơm mà phải sướng bình đẳng? Trong khi đó thì mình thấy ở trên thì có hòa thượng chứng minh, ở dưới này thì có chư vị thượng tọa rồi đại đức tăng ni vân vân, đâu có đâu đó thứ đó hết trơn mà gọi là bình đẳng sao được, phải thế nào? Nhưng mà tại sao khi ngồi quá đường thì sướng cái câu đó lên là tất cả đều phải làm giống nhau như vậy hết, tất cả đều bình đẳng cúng dường hết, không phải là hòa thượng, không phải là đại tăng hay là tiểu tăng nó khác, mà khi cúng dường là đại tăng và tiểu tăng như nhau. Thì nguyên nhân nó có một cái câu chuyện này, nó có cái tích này là ngày xưa con của một vị vua, tức là vua Phạm Ma Na có thái tử là Quân Lân Nho. Thì khi thái tử xuất gia đó thì nhà vua là một đại thiếu chủ, mà đại thiếu chủ nhưng mà lại còn có cái tình phụ tử, tức là còn có cái ái luyến, tới thì cúng cho con mình nhiều hơn, còn cúng cho mấy ông thầy kia thì ít hơn. Đó, quý vị hiểu không? Thì chúng tôi tin chắc rằng không khéo tu thì Phật tử chúng ta cũng sẽ có chuyện đó. Khi thường chúng tôi thấy quý vị về đây muốn cúng gì hay kiếm trụ trì trước đã. Cúng gì là ưu tiên cho trụ trì trước, còn mấy vị tăng khác thì từ từ rồi tính sau. Nó thì như vậy thì quý vị đã có cái chỗ so bì rồi nha. Hôm nay nói thiệt không sợ mất lòng. Cái đó là chúng ta đã có so bì rồi mà chúng ta chưa phải gọi là bình đẳng cúng dường. Chừng nào khi nào quý vị cúng dường bình đẳng là ở đây dù trụ trì, phó trụ trì hay là các vị tăng chúng bình thường, chúng ta vẫn xin một cái tâm cung kính cúng dường như nhau, thì đó mới gọi là bình đẳng cúng dường. Còn nếu chúng ta cúng dường mà còn có trên có dưới, có chia thế này thế nọ đó, thì là quý vị rơi y như là ông vua lúc nãy. Khi con mình xuất gia rồi cái ông tới, cái ông làm một đại thí chủ, nhưng mà ông lo chăm sóc cho con ông nhiều hơn. Cái ông thầy người vị tỳ kheo là con ông á, thì ông cúng nhiều hơn, còn cúng những vị kia thì ít hơn. Thì khi Phật nghe như vậy á, Phật mới vỡ. Phật biết Phật mới vỡ. Tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của ta. Như vậy thì nếu ông có cúng dường á, thì phải bình đẳng mà cúng dường, không kể lớn nhỏ. Đó. Như vậy quý vị hiểu nè, như vậy thì nhìn với cặp mắt của Phật thì mới thấy tất cả đây là bà con quyến thuộc, chứ không có ông lớn ông nhỏ. Còn mình thì mình không thấy được như vậy, thì mình thấy đây là ruột thịt của tôi, còn đây là người dương của tôi. Thì đó có ruột thịt, có người dương, tức là có thân, có sơ, là có hai bên. Mà hãy có hai bên thì quý vị không thể nào bình đẳng được. Pháp cúng dường mà được, nghĩa là cái chỗ tối thượng, được cái chỗ là viên mãn, thì quý vị phải nghĩa là ở trong cái tâm cung kính cúng dường bình đẳng. Mà khi cái tâm mình bình đẳng thì quý vị có giấy nhiệm hơn thua gì trong này không? Có thấy ông thầy này đẹp quá cúng ông nhiều chút, ông thầy này xấu quá cúng ông ít chút, hay là ông thầy này là thầy lớn mình cúng nhiều chút, còn ông này là thầy nhỏ mình cúng ít chút. Đó thì nếu như chúng ta vừa khởi cái niệm đó là quý vị đã vô tình rơi vào những cái tâm trạng phiền não mà mình không hay. Bởi vì hãy có đẹp thì có xấu, hãy có lớn thì có nhỏ, có tốt thì có hư, là vân vân. Đó là mình tự mình đã trôi lăn vào. Như vậy thì tự mình đã đi theo cái mất bình đẳng mà mình không ngờ. Chứ không phải là bản thể quý vị mất bình đẳng. Nơi quý vị vốn dĩ là bình đẳng một cách rốt ráo. Nếu quý vị không khởi niệm, không khởi niệm quý vị làm việc gì cũng là bình đẳng. Và trong cái chỗ nghe là bình đẳng đó thì bao nhiêu cái đức lành nó hiện đủ hết. Nhưng mà khi chúng ta vừa mất bình đẳng thôi thì cái đức lành của quý vị nó trên lệch liền. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị bố thí mà có một người thương, người mình ghét thì quý vị bố thí ai nhiều? Người mình thương mình sẽ bố thí nhiều, còn người mình ghét bố thí ít. Thấy không? Như vậy thì bình đẳng chưa? Mà tại sao nó mất bình đẳng là tại vì mình có thương ghét trong này nè. Nó vừa có thương ghét trong này thì ra cái hành bố thí của mình nó lại mất nghĩa rồi. Thay vì cái hành bố thí của quý vị là vì người đau khổ, vì cái khổ của người, chứ không phải là vì cái chỗ vuốt ve cái tự ngã của mình. Còn ngược lại quý vị làm gì? Làm là vì vuốt ve cái tình cảm, cái tự ngã của mình. Ai ưa thì cho nhiều, còn ai đi ghét không cho, thậm chí còn không muốn nhìn mặt nữa. Thì như vậy là vì mình chứ đâu phải vì người. Còn hãy vì người thì nơi nào đau khổ, nơi nào xứng đáng thì chúng ta đã cúng rồi, hay là chúng ta đã chia sẻ rồi, cần gì phải nghĩa là hơn thua trong đó. À, thành ra như vậy, xin nhắc lại cùng toàn thể với đại chúng, hôm nay chúng ta học cái bài khai pháp này thì phải thấy được những cái phương tiện, những cái cách khai pháp của Phật và của chư tổ rất là cao siêu, rất là tuyệt vời, nghĩa là chỉ đẩy đưa người đệ tử mình khám phá lại cái gì nơi chính mình, tức là sống lại với cái kho tàng ở nơi nghĩa là tự thân của mình, tự tâm của mình, thì chính cái đó mới là thật sự là đầy đủ. Còn nếu chúng ta chỉ chạy theo bên ngoài thì quý vị chỉ là học ở trên phương tiện mà thôi, không bao giờ có thể nghĩa là được viên mãn được hết. Muốn viên mãn là phải sống lại với cái gì nghĩa là nơi mình đã có sẵn, mà chính nơi đó là hội đủ hết. Thì xin thưa cùng toàn thể quý vị, ngày Tết chúng ta hay chúc cái gì cũng là chúc lành, chúc tốt, rồi cái gì mình cũng muốn mới hết, phải không nào? Mấy ngày đầu năm quý vị dám mặc áo cũ đi không? Dám mặc áo giá rách đi đâu không? Có đâu, phải mặc cái áo thiệt đẹp cơ. À, đẹp mà đẹp số 1 chứ còn đẹp vừa cũng không được đó. Như vậy thì chứng tỏ rằng ở trong tâm của chúng ta đó là chúng ta muốn những ngày đó đó là thật mới, thật là cái gì đó là cho nó hoàn toàn. À, thành ra chúng tôi nhớ người xưa đã có một cái bài thơ mà nhật tân ngày mới, tức là đừng có ngày nào cũ hết á. Bởi vì hãy ngày nào cũ á thì ngày đó mình sẽ thấy rằng nó không vừa ý. Chứ còn gì nữa, ví dụ bây giờ ngày hôm nay là ngày mới của quý vị thì ngày hôm qua quý vị sẽ thấy là có cái gì đó, sáng ăn cơm không ngon, chiều á chửi lộn không tốt, lại cái gì nó có cái mà không vừa ý của mình. Còn bây giờ chưa có chửi lộn nè, giờ bây giờ là nghe nói lát có cúng dường chắc ăn ngon lắm, mình đang tưởng tượng thành ra mình thấy nó cái gì cũng mới, cái gì cũng là tốt, là lành đối với mình. Thì như vậy qua cái ý niệm đó, người ta hay cầu chúc, người ta hay mong mỏi cái gì mới mẻ, cái gì tốt đẹp nó đến với chúng ta. Nhưng mà với người Phật tử thì chúng ta làm cái đó mình thấy mình ngượng. Biết tại sao? Tại vì ngày hôm qua cái đống rác mình chưa có dọn dẹp, mà mình biểu ngày hôm nay nhà tôi sạch sẽ, sao nhà sạch cửa, nhớ không? Ngày hôm qua mình mới chửi lộn với người ta, mà bữa nay nói cái miệng tôi phải thơm mình sao được. À, rõ ràng là mình là cái người đã có biết học Phật pháp rồi, có chút ít phản tỉnh trở lại rồi, cho nên mỗi lần mà nói cái gì mới, cái gì đẹp, cái gì nghĩa là tốt lành, tự nhiên mình ngượng lắm. Bây giờ tại sao vậy? Vì mình còn thấy cái hôm qua hay là cái vừa rồi đây nè, cái niệm vừa trước đây nè, nó còn phàm phu, nó còn thế này thế nọ. Mà bây giờ nói rằng trời ơi, ta là Phật sẽ thành, cái tự nhiên mình thấy mình rùng mình chứ, không dám tin. À, đó thì khi đó là cái tâm trạng của người tu học thì thường chúng ta đã có sức phản tỉnh rồi, thì mình hay mắc cỡ, hổ thẹn cho những cái việc này. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc lời với quý vị, nếu như trong tâm của quý vị không hề chất chứa một bóng dáng nào, thì đúng là giờ nào cũng mới, chứ không phải là ngày nào cũng mới đâu. Nếu như chúng ta không chất chứa một cái gì hết thì hôm nay quý vị đến đây bao nhiêu hình ảnh này đối với quý vị đều là rất là mới. Còn nếu quý vị còn chất chứa cái ngày mà tạ pháp thì hôm nay không bằng cái buổi tạ pháp, hay là bữa nay nó hay hơn buổi tạ pháp. À, bữa nay thầy thuyết cái đề tài này nghe nó còn nghĩa là cao hơn, ví dụ có cao có thấp thì chúng ta đã có cái bóng dáng so sánh trong ngày rồi. Như vậy người tu học Phật mà muốn sống được từng giờ từng phút đều là hoàn toàn mới á, thì mong rằng quý vị trong tâm đừng chớ hề để một bóng dáng nào. Trong tâm quý vị không hề lưu một hình ảnh nào, không hề chất chứa một cái gì trong đó, thì lúc nào cũng là mới. Bữa cơm nào đối với quý vị cũng là ngon. Còn nếu quý vị còn nhớ cái bữa tiệc hôm trước thì bữa tiệc hôm nay chưa chắc gì ngon, mặc dù người ta tốn tiền với mình nhiều lắm rồi đó. Phải không? Là tại vì mình còn cái bóng dáng ngày trước. Mà quý vị thấy không, đau khổ là vì ta có bóng dáng ngày trước. Còn khi mà quý vị không có bóng dáng ngày trước thì ôi hạnh phúc biết cỡ nào. Thử sống thử coi, chúng tôi không có gạt quý vị đâu. Thử buông hết đi, buông hết những cái bóng dáng ngày xưa đi, thì quý vị mới thấy rằng từng giờ quý vị sống, từng ngày quý vị sống, ôi vô cùng thảnh thơi. Đơn giản hết sức như vậy đó, mà mình tưởng đâu là phải cái gì lắm, là phải nghĩa là phải lặn lội tìm kiếm, nghĩa là phải tu hành lâu lắm ta mới có được cái này. Quá ra là chỉ cần là buông cái gì cũ kỹ đi, đừng có chất chứa nó ở trong tâm mình, đừng có để dành, thì quý vị sống lúc nào cũng thảnh thơi, lúc nào cũng hoan hỷ hết. Mà chúng tôi thấy cái hình ảnh biểu thị cho cái ngày Tết, quý vị thấy tại sao chúng ta vía Đức Phật Di Lặc đó, thì mình thấy Đức Phật Di Lặc là nếu nói theo lịch sử thì ngài cũng đã có mặt thời Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà lúc bấy giờ ngài chỉ là một vị Bà La Môn, nhớ không nào? Con của một vị Bà La Môn trưởng giả, rồi ngài đến tu học với Đức Thích Ca Mâu Ni. À, ngài có tên là A Dật Đa. Nhưng mà chúng ta lại còn nhớ tới cái chuyện là được Đức Phật nghĩa là thọ ký là gì, sau này sẽ là Phật gì Vị Lai. Hiện nay thì Đức Di Lặc đang ở đâu? Đang ở trên cung trời đâu? Đâu xuất? Không rồi. Ấy, nhưng mà quý vị thấy cái hình ảnh Đức Phật nhờ Di Lặc thì chúng ta thấy là cái ông bụng phệ có mấy đứa nhỏ? 6 ngày trong 5 năm đâu nha. Ở ngoài quý vị chỉ thấy được có 5 thôi. Còn một cái đứa ở trong cái ý á, rất là tượng trưng cho lục tặc đó. À, tức là nơi mắt thì có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thì nó đối với cái trần cảnh là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, xúc pháp. Chính những cái đó, mấy tên giặc đó là làm cho quý vị không bao giờ được bình ổn. À, thì cái đó chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã học rồi, sáu căn không dính sáu trần rồi kia thì bây giờ làm không hết rồi, tại vì mới sám hối đó, mới sám hối sáu căn đó. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói cái hình ảnh Đức Di Lặc không phải cho đó. Cái hình ảnh Đức Di Lặc mà quý vị nhìn thấy mà chúng ta đang thờ ở trong chùa mà thấy cái người mà bụng phệ mập mạp tốt tướng, nghĩa là cười tê tét á, đó là hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, tức là một vị hóa thân ở bên đất ở bên Trung Hoa. À, ngày xưa ở đó ở bên Trung Hoa là người ta phát, người ta thấy có một vị hòa thượng béo cũng tốt như vậy, tối ngày cứ ôm nghĩa là một cái bị ôm cái bị đi gặp cái gì thì cứ lục bỏ vô rồi nghĩa là đi nghĩa là tới một chỗ nào đó thì lại buông xuống bỏ ra. À, có một vị thiền sư gặp ngài như vậy á, mới hỏi ngài nghĩa là đại ý Phật pháp là gì, cũng giống như cái câu hỏi nãy vậy đó, thì ngài buông cái bị của bịch rồi cái vị kia mới nói không còn gì nữa sao, ngài mới quải cái bị đó lên đi. Thì qua hình ảnh đó đã dạy cho chúng ta cái gì? Quý vị sẽ nghĩ rằng à, lúc đầu ổng ôm nặng quá hình ra ổng buông xuống cái bịch, rồi lát hỏi còn gì không, cái ổng tiếc cái ổng quải cái lên, đúng chưa quý vị? Đúng không? Bởi vì chúng ta thì chắc có lẽ là vậy. Nếu như quý vị có tài sản, bây giờ quý vị tới đây nghe thầy nghĩa là nói những điều đạo lý nghe hay quá, bắt đầu về thôi không màng tới tài sản nữa, bắt đầu lo tu buông xuống. Nhưng mà buông tới lúc nào đó nói trời ơi, ổng cũng lo làm chùa to thật đẹp, ổng cũng ham giàu vậy, mình cũng làm giàu nữa là tức là lụm cho lên. Đó, thì những cái mẫu chuyện này chúng tôi tin chắc là ở trong cuộc sống đời thường của quý vị đã có đi qua rồi, đã có thấy rồi. Thành ra bỏ xuống buông lên nhìn hoặc giá là quải lên đó, thì chúng ta chỉ cũng hiểu đại khái như vậy thôi. Nhưng mà đây xin thưa với quý vị, cái hình ảnh của ngài Bố Đại Hòa Thượng mà buông xuống và quải lên nó tuyệt vời vô cùng. Ngay nơi đó mà quý vị nhìn ra được đó, thì cả một kho tàng Phật pháp của quý vị sống gì hết. Như lúc nãy chúng tôi nói, nếu hàng ngày mà quý vị đừng bao giờ có một bóng dáng nào chất chứa trong tâm mình, mà thì quý vị có còn khổ đau nữa không? Hết. Như vậy thì chính cái chỗ mà đại ý Phật pháp là gì? Tức là cái chỗ nghe là Phật pháp miên viễn, cái chỗ nghe là thanh tịnh hoàn toàn, là cái lúc mà quý vị buông hết được cái gánh nặng đó. Thành ra ngài mới biểu hiện bằng cái chỗ bỏ cái bị xuống. Cái bị là ma, còn chúng ta thì không những ma mà chúng ta còn chất chứa cất giấu. Có không quý vị? Khai đi cất trong tủ sắt đó. Thấy không nào? Mình còn kỹ hơn ngày nữa, ngày chỉ quải cái bị lên thôi. Còn ở đây chúng ta không những quải mà chúng ta còn chất là chứa nè, còn cất là giấu nè. À, đấy thành ra mình nghĩa là đi tới mấy lớp lận, thành ra khó bỏ lắm thầy ơi, khó buông xuống lắm. Đấy, nhưng mà muốn thật sự sống được những giờ phút thảnh thơi, muốn sống được giờ nào cũng là giờ mới, thì quý vị phải buông mạnh dạn cái bị đó xuống. Buông cái bị đó xuống rồi á, thì ngài mới hỏi còn cái gì không, thì chính lúc mà ta buông xuống hết rồi, thì cả một bầu trời trong sáng, cả một khung cảnh thảnh thơi an lạc mới đến với quý vị. À, hạnh phúc chân thật ở chỗ nghĩa là tuyệt đối vô cùng, chỉ đến với người đã buông hết chỗ đó. Đó, như vậy thì ngài quải cái bị đó lên, không phải ngài tiếp, mà ngài biểu thị cho chúng ta biết rằng buông đi, buông xuống hết đi, thì mới có được cái chỗ hoàn toàn. Quý vị buông tất cả đi thì mới được cái tất cả. Ủa sao kỳ vậy? Buông tất cả đi thì mới được cái tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì cái mà quý vị mang đây mình tưởng đâu gọi là cái tất cả đó, nào là vàng bạc, là danh vọng, là tình tiền, nào vân vân. Những cái đó quý vị buông xuống đi thì được cái gì? Tức là cái tất cả là cả một cái kho tàng đức hạnh mà quý vị xài không bao giờ hết. Một chân lý lẽ thật sống vậy ở đâu quý vị? Lúc bây giờ sáng ngời ở đây chúng ta không có chỗ nào quý vị còn làm mê nữa, thì thấy đâu là khổ nữa. thấy đâu là bất như ý nữa, thấy đâu là có những cái gì chống trái lại với mình nữa không? Sở dĩ chúng ta còn thấy chống trái là tại vì chúng ta còn có những niềm khởi, còn có những cái tình cảm mà chạy theo trôi lăn theo sanh diệt. Như vậy thì hôm nay nhân chỗ này chúng tôi đã hé mở cho quý vị thấy một cái cách sống buông xuống thì là mới nhấc nó lên được tất cả. Như vậy thì xin thưa với quý vị, không phải quý vị buông ít là nó sẽ có cái gì ít ngàn, không phải đâu. Phải buông mà buông tận tình ra, buông sạch sẽ đúng rồi thì cái kia nó sống vậy. Chỉ cần một lần mà quý vị thấy được cái chỗ đó thôi thì quý vị sẽ từ đó mãi mãi không bao giờ lui sụp trong Phật pháp đó. Còn bây giờ chúng ta tu là đúng y như là cái lễ khai pháp này vậy, có khai rồi phải có tạ, có mở nghĩa là có bài ra thì phải có dẹp vô, có họp rồi phải có tan, tức là quý vị sáng nắng chiều mưa. Rõ ràng mình tu lúc thuận thì chúng ta vui vẻ hoan hỷ huynh đệ rồi tha thiết giúp đỡ nhau lắm, mà chỉ cần một vài người thôi nghĩa là làm cái chuyện gì bất như ý thôi là bắt đầu chia rẽ bè phái, rồi nghĩa là sinh ra cái gì cãi lẫy, biến cái đạo tràng này trở thành một cái bãi nghĩa là tranh cãi với nhau, đấu đá với nhau thì hay ho gì đâu. Như vậy thì làm sao để chúng ta có được cái chỗ sống thật cái chỗ này thì đó là chính là chúng ta phải biết nghĩa là buông xuống, hay là buông xuống thì quý vị mới có được cái tất cả đó, là cái đó mà quý vị thấy nè, ở nơi trong muôn đức lành đó mà chúng ta được ứng dụng với nhau thì làm sao mà không hòa hợp được, làm sao mà không thanh tịnh được. Thì đây chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu chúng ta sống được như vậy thì cũng có nghĩa là quý vị đã tôn trọng được cái dân tộc tính của người Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam vốn dĩ là một đất nước hiếu hòa, mình ở gần mấy cái nước lớn không à, mình không có dám gây chiến với ai hết đó, mình hiếu hòa. Đấy, nhưng mà đừng có thấy nhỏ mà biết. Bởi vì trong này mình có một cái lực mà, mình có một cái nội tại của mình nghĩa là rất là hùng hậu. Như chúng tôi đã nói quý vị đó, cái ở bên ngoài đó, quý vị hiền bao nhiêu, quý vị nghĩa là nó thanh thản nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bên trong này nè, cái sức sống của quý vị nó mới nghĩa là nó mới là hùng dũng bấy nhiêu. Là bởi vì cái lúc bây giờ là trí tuệ đã sáng tỏ rồi, nó thấy rõ vấn đề, cái gì chúng ta làm là chúng ta rất là mạnh dạn, có đầy đủ ý chí. Còn bây giờ sở dĩ chúng ta lưu sụp ý chí là tại vì chúng ta còn thấy rằng tiền cũng thích nè, rồi nghĩa là tình cũng ưa nè, rồi cái gì nó cũng cám dỗ mình hết. Thì chính cái những cái mà còn cám dỗ cái gì được thì không bao giờ chúng ta có thể hoạt quẩy cái đó lên mà một cách mạnh mẽ được. Thì hôm nay nhờ đầu năm chúng tôi nói về cái câu chuyện đó là lễ khai pháp, nhưng mà cái khai pháp ở trong đối với đạo Phật thì chúng ta phải nhớ là nhắc lại cái nơi bất sanh bất diệt của mình, và làm sao từ đó thì chúng ta mới sống lại được. Thì xin thưa với quý vị, phải chăng là khi quý vị là sống được với chỗ đó thì nó gọi là xuất sanh đó, xuất sanh tức là lưu ra. À, nó mới bắt đầu là luôn xuất từ ở nơi cái chỗ thanh tịnh của mình, từ ở nơi muôn đức lành của mình ra thì biết bao nhiêu lợi ích cho muôn người. Như vậy những gì mà quý vị đang do công năng tu hành của mình mà mình làm cho mọi người chung quanh thì chính nó đã trở thành nguồn pháp thực đó, nguồn pháp thực. Như vậy Phật pháp không phải là chúng ta phải đem kinh điển ra cùng nhau ở đó mà đọc tụng, cùng nhau ở đó mà ngồi thảo luận, mà chính là quý vị sống được với chân lý. Sống được với chân lý thì khi nó lưu xuất ra những cái lời nói hành động của quý vị, chính là nơi chỗ đó là đã chuyển tải Phật pháp đến với mọi người. Thì đến đây chúng tôi xin nhắc với quý vị, trong những ngày đầu năm, vì chúng ta ham cái tốt, chúng ta ham cái đẹp, ham cái lành lặn, ham cái mới mẻ, cho nên nhiều khi ham quá mà mình lại không nhận ra được cái lý bình đẳng ở trong đạo Phật, cho nên chúng ta đòi hỏi nó trở thành mất bình đẳng mà mình không tự biết. Ở đây những ngày đầu năm quý vị có đi cúng sao không? Quý vị có đi coi ngày tốt ngày xấu không? Coi ngày khai trương không? Có không? Tại sao cái tốt, cái đẹp chúng ta đã biết nó từ đâu mà có, phải không nào? Biết được từ đâu mà có thì tại sao mình không dám dụng công để mà có được cái đó? Tức là gieo cái nhân đó thì mới có được cái quả đó, gieo nhân tốt thì mới có quả tốt. Chứ có đâu mà ở đây mà chúng ta đi cầu khẩn trời đất, đi cầu khẩn mấy con sao để ban bố cho mình đó. Quý vị thấy không, chỉ có 9 con sao thôi mà nó làm cho quý vị điên đảo tùm lum hết trơn à. Đâu nhớ lại coi Thái Dương, Thái Âm rồi gì đó, Mộc Đức Thủy Diệu là vân hớn vậy đó. Mà quý vị thấy người ta chỉ dựa trên là mộ là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sao kim tức là Thái Bạch đó. Mộc là Mộc Đức, thủy là Thủy Diệu, quả là vân hớn, thổ là gì? Thổ Tú. Chào ông thầy này chắc bộ giỏi cũng sao nhỉ. Là năm rồi đó không nào. Rồi chỉ cần thêm Thái Dương tức là mặt trời, Thái Âm là mặt trăng, rồi gì nữa? La hầu kế đô. đó, nghe nói tới La Hầu cái đô, nam La Hầu, nữ cái đô, cái là lần đầu phải dạ thưa thầy làm ơn cúng sao dùng cho Phật tử. Và xin thưa với quý vị nghĩ lời coi, nếu thật sự trên trời này có những cái ngôi sao nào đó mà chi phối được cái đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta tán gia bại sản, thì chắc nó đâu có chùa cho thầy đâu. Nếu nó chiếu được cho quý vị thì nó cũng chiếu cho thầy chứ. Bởi vì quý vị thấy không, vừa rồi chỉ có cái cơn bão từ trường của mặt trời thôi mà ở dưới này chúng ta là đất hư hết trơn rồi, chút xíu đó thôi mà ảnh hưởng cả một cái địa cầu của mình, còn bao nhiêu hành tinh khác. Thì như vậy không có lý gì chỉ vì một cái con sao chiếu mạng mà chúng ta lại phải đi nghĩa là cầu thẫn. Mà chính khi quý vị cầu thẫn như vậy là quý vị đã quên mình rồi. Mình là một vị Phật đầy đủ, nghĩa là quyền năng của mình. Nếu quý vị tu hành được tam minh tứ ý ngũ nhãn lục thông thì là cái gì cũng đã có nơi này đầy đủ hết rồi. Thế mà bây giờ chúng ta lại phải đem cái này mà đi khẩn cầu thần linh, đi khẩn cầu nghĩa là vị này vị kia, mà phải kể cả khẩn cầu những ngôi sao. Trời đất ơi, thì như vậy nghĩ lại thiệt là nó làm sao đâu, nó thấm thía quá ha. Phải không nào? Tự mình nghĩa là chê mình, tự mình đánh mất mình, mà bây giờ quý vị đòi bình đẳng chỗ nào được? Nếu thật sự chúng ta là bình đẳng á, thì ta thấy Phật tu hành thành Phật được, ta cũng có chất liệu như Phật, thì mình phải bình đẳng như Phật, có nghĩa là tu như Phật thì mới gọi là bình đẳng. Còn ngược lại, bây giờ quý vị quỳ xuống: Phật ơi làm ơn cho con đừng có gặp tai họa, Phật ơi làm ơn cho con đừng có bị là giật bụi, thì như vậy còn bình đẳng không? Còn bình đẳng không? À, mà không bình đẳng thì tại sao chúng ta lại muốn nghĩa là người ta tôn trọng mình, muốn nghe là được bình đẳng? Thì chúng tôi xin thưa, trong đời sống đời thường, nhiều khi chúng ta hay trách cứ người, trách cứ người ta xấu với mình, trách cứ người ta không hay với mình, mà mình quên kiểm lại mình coi mình có xấu với người ta hay không, mình có thực hiện được những cái điều tốt đẹp với mọi người hay không. Bởi vì điều tốt đẹp là cái căn bản của con người, nhưng mà khi chúng ta quên cái chỗ đó thì chúng ta tự mình đã mất bình đẳng rồi, đừng đòi hỏi chi nhiều. Phải không nào? Nếu quý vị sống một đời sống đức hạnh đầy đủ nghĩa là những cái hạnh hết, coi có ai có dám xem thường mình, coi ai có dám nghĩa là có những gì nghĩa là xấu xa với mình được. Nhưng mà chỉ vì chúng ta quên mất chỗ đó, thành ra hôm nay nhân cái lễ khai pháp, chúng tôi xin thưa với quý vị, chúng ta muốn làm cái gì cho nó mới, cái gì cho nó đẹp, lúc nào cũng mới, lúc nào cũng đầy đủ nghĩa là viên mãn, thì phải nhớ lại nơi chính mình. Nơi chính mình là một vị Phật tương lai, chúng ta đã có đầy đủ những cái điều kiện đó, thì quý vị phải làm sao để sống lại những điều kiện đó, chứ đừng cầu đảo bất cứ một thần linh nào hết, đừng tin bất cứ những gì nào ở bên ngoài, bởi vì những gì đó không thể nào mang tới cho quý vị cái chân thật đâu. Những cái mà chúng ta đang cầu khẩn chẳng qua là chúng ta vì sợ không có tiền, vì sợ không có nhà ở, vì sợ là không có tình, vì sợ là không có danh, vân vân. Tức là sắc tài danh thực thùy, những cái điều mà gọi là ngũ dục của thế gian, vì sợ thiếu những cái đó. Cho nên quý vị cứ luôn nom nớp cầu khẩn thần linh, nghĩa là ban ơn giáng phước cho mình. Nhưng mà giáng phước thì ít, mà chúng tôi thấy hình như giáng họa không à. Bởi vì một khi quý vị đã đánh mất mình rồi á, thì ta đâu có còn sợ tội lỗi nữa. Cái gì quý vị cũng dám làm, mà đã dám làm thì đã có hạt nhân, có nhân rồi thì quả xấu nó đã đến với mình. Còn nếu bây giờ quý vị biết nhân sẽ đi tới quả, thì chúng ta lo gieo trồng cái nhân tốt, sửa chữa lại chính nơi mình. Mình nói coi có nghĩa là làm ai phiền hà không, nói coi có đúng nghĩa là hợp với chánh pháp không, mình làm nghĩa là có đúng nghĩa là lẽ thật không, làm có đúng nghĩa là cái sự công bằng ngay thẳng không. Nếu quý vị kiểm lại từng chút nơi hành vi của mình, thì quý vị đã gieo cái nhân tốt thì làm sao mà có quả xấu được. Còn hãy khi chúng ta sanh tâm đi cầu đảo đó, thì quý vị đã tự nghĩa là quên rồi. Mà cái cầu đảo đó, xin thưa quý vị, không mang tới một cái hạnh phúc chân thật cho quý vị đâu, mà chỉ làm cho quý vị càng phiền não hơn, càng khổ đau hơn. Quý vị đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi. Hôm nay chúng tôi không tiện nói nhiều, mà chỉ nhắc cho quý vị nhớ, nghĩa là chúng ta là một người con Phật, vào cái dịp đầu năm là cái dịp khai pháp, thì mình phải làm sao đến được với cái kho tàng pháp bảo bất sanh bất diệt, chứ đừng đi cầu đảo những cái sanh diệt, để rồi coi vô tình mình đánh mất đi nghĩa là cái thể bình đẳng của mình, mà mình trở thành tôi tớ nô lệ cho thần linh, nô lệ cho dục vọng của mình, mà mình không hay. Chúng tôi xin thưa, có nhiều vị thần quý vị kiểm kỹ lại coi, kể cả người ta gọi là tạo hóa đó, nếu không có con người có tạo hóa, thế thì chính con người phát hiện ra tạo hóa, rồi bây giờ tạo hóa chi phối lại con người, quý vị thấy có ngộ không? À, giống như bây giờ ông kỹ sư nghĩa là ông sáng chế ra cái truyền hình là để làm cái phương tiện gì đó, nhưng mà hiện nay chúng ta đang bị cái truyền hình làm gì? Khống chế lại mình, quý vị thấy không ạ? Ngồi đây gì chứ nhiều khi nghĩa là về vừa về tới mở truyền hình coi liền, không thể nào rời khỏi nó được. À, thì đó là chúng tôi xin nhắc cho quý vị, cuộc sống của chúng ta không khéo, không tỉnh giác thì chính cái gì mình sản sinh ra đó thì nó lại là ràng buộc lại mình, nó lại khống chế lại mình mà mình không hay. Thế thì hôm nay là ngày khai pháp đầu năm, mà đúng tinh thần tu học của một nghĩa là đạo tràng tu thiền, thì quý vị phải nhớ đó, tinh thần khai pháp của chúng ta là phải biết mở lại cái kho tàng, thấy được cái kho tàng của mình, sống lại với cái chỗ đó là quý vị nghĩa là được nghĩa là một cái ngôi vị bình đẳng. À, tức là chúng ta sống ở trong cái tinh thần bình đẳng khi không còn niệm khởi. Còn nếu mà quý vị chỉ biết đòi hỏi bình đẳng ở bên ngoài thì coi chừng càng đòi là chúng ta lại càng gì, càng mất bình đẳng, càng đi vào khổ đau, càng đi vào việc phiền não, vì chính ngay cái dục vọng của mình, chính ngay cái lòng ước muốn của mình. Đó, như vậy thì hôm nay quý vị nhớ cho những cái điều mà chúng tôi vừa trao đổi, và mong rằng một năm mới đến với chúng ta, nhất là năm nay lại là năm Giáp Thân, là năm con khỉ, tức là con khỉ là nhiều việc, có nghe leo kèo dữ lắm, nhưng mà leo kèo như thế nào mà để nghĩa là Phật pháp càng ngày nghĩa là càng đôn qua kết trái, chứ không phải leo kèo để rồi sinh ra nhiều cái chuyện nghĩa là không hay. Thế không nào, mà muốn như vậy thì ở hôm trước Tết chúng tôi đã có nói cái đề tài này rồi, thì quý vị về nghe lại để rồi chúng ta tự kiểm lại mình phát triển như thế nào trong vấn đề nghĩa là tu tập cho càng ngày càng có kết quả. Vậy hôm nay đến đây thời gian cũng đã được viên mãn. Chúng tôi kính chúc toàn thể chư tăng ni cùng quý Phật tử có mặt ngày hôm nay trong buổi lễ khai pháp này, những gì chúng tôi trao đổi với quý vị chỉ là cái phương tiện, chỉ là cái gợi mở ban đầu. Quý vị cố gắng đó là thâm nhập để rồi mình sống lại được cái kho tàng Phật pháp nơi chính tự tâm của mình, thì chính cái đó là mình không phụ hay là ơn Phật, không phụ ơn thầy tổ, và xứng đáng hãnh diện mình là một con người, là một ông Phật tương lai có đầy đủ chất liệu như Phật. Thì hôm nay chúng ta phải nuôi một cái ước muốn rất là lớn, rất là cao siêu. Phật đã thành Phật thì con cũng thành Phật. Xin kính chúc toàn thể quý vị sẽ được như nguyện là nguyện đó đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ xin mời toàn thể đại chúng cùng hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem con đứng này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đạo Phật đã chỉ thẳng cho chúng ta mọi cái sự việc mà đang có mặt ở trong cái cuộc sống này, nó chẳng qua là nó là một cái dòng nhân duyên tụ họp mà thôi. Do đó cái chuyện bắt đầu và chuyện kết thúc nó chỉ là giai đoạn nhất thời, phải không nào? Nó chỉ là giai đoạn nhất thời, mà nếu chúng ta lấy cái nhất thời đó để chúng ta làm cái điểm tựa thì như vậy là chúng ta đã sao? Chúng ta đã sống trong cái nhất thời mà không bao giờ nhận lại được cái trường cũ. Ví dụ chúng tôi nói bây giờ quý vị lấy cái ngày mình sinh là cái điểm bắt đầu của một đời sống, và ngày mình tử là để chấm dứt một cái cuộc đời là đã kết thúc. Thì như vậy trong niệm sanh diệt đó thì ta tưởng như là tới đó là hết, nhưng mà có phải hết không? Hay là cái mà chúng ta vừa tử thì nó lại bắt đầu cho cái sinh? Thành ra như vậy thì nó cứ liên tục thôi, các duyên nó liên tục, và nó có điều kiện thì nó tụ, mà hãy điều kiện hết thì nó tan. Do đó hôm nay cái việc mà lễ khai pháp á, nếu chúng ta không hiểu được cái chỗ cội nguồn thấu đáo thì chúng ta chỉ thấy ngày hôm nay là ngày bắt đầu rồi, nghĩa là miết cho một năm cái là làm cái chỗ kết thúc. Thành ra lại sinh ở sống ở trong cái niệm nghĩa là sanh diệt mà cứ sanh diệt mãi như vậy thì nó thành cái thói quen. Do đó chính vì vậy mà cái bản thể trường cũ của mình không bao giờ mình có cơ hội để nhận lại. Thành ra hôm nay trong cái duyên lành này chúng tôi trao đổi với quý vị là cũng ngồi làm sao để chúng ta có thể nghĩa là tìm lại cái cội nguồn của mình, và trong cái lễ khai pháp này chúng ta sẽ hiểu như thế nào cho nó đúng nghĩa. Thì như quý vị đã từng tu học rồi, chúng ta khi quy y Tam Bảo thì chúng ta hướng tới Phật Pháp Tăng, đó là ba ngôi Tam Bảo ở thế gian. Còn nếu khi chúng ta hướng về tự tâm của mình á, mình biết rõ ràng là trong tâm chúng ta có gì, cũng có ba ngôi Tam Bảo đầy đủ, đúng chưa nào? Phật là tượng trưng cho cái tánh giác của mình, Pháp là tượng trưng cho cái tánh bình đẳng chân thật của mình, và Tăng là tượng trưng cho đời sống rất là một cái nghĩa là thanh tịnh hòa hợp nơi tự tâm của mình. Như vậy thì nơi tự tâm chúng ta đã có hội đủ Tam Bảo. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta nói khai pháp thì cái pháp nào để khai? Chúng ta chỉ khai pháp có nghĩa là dở ra cái trang kinh rồi gọi là khai kinh kệ, hay là hôm nay nghe chúng tôi bắt đầu nói chuyện với quý Phật tử về một đề tài Phật pháp thì chúng ta gọi nó là khai pháp trong đầu năm. Thì cái này nó chỉ là cái bên ngoài, cái pháp sanh diệt. Làm sao nhân cái lễ khai pháp này chúng ta nhận lại cái nguồn pháp vô tận của mình, thì chính lúc đó là quý vị đã khai rồi đó, khai cái tâm pháp của mình. Và khai được tâm pháp rồi thì coi như là chúng ta đã vĩnh viễn có một nguồn pháp vô tận, chứ không phải là tới cuối năm thì đóng lại, không phải. Phải không nào? Đó, thành ra như vậy thì làm sao để chúng ta có thể nghĩa là khai được cái nguồn pháp vô tận đó. Mà xin thưa, khi chúng tôi vừa dùng chữ khai cái nguồn pháp đó thì tự nhiên quý vị sẽ có một cái ấn tượng. À, như vậy thì lâu nay nó ở chỗ nào đó, mình không biết tới. À, thành ra bây giờ mình mới phải mở nó ra, mới phải kiếm cái chìa khóa để nghe là tháo tung nó ra, vân vân. Thì một lần nữa, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, cái nguồn pháp vô tận, cái kho tàng pháp bảo của quý vị là quý vị đã có sẵn rồi. Nhưng mà do chúng ta ngộ nhận, chúng ta lầm, chúng ta không có sống lại với cái nguồn pháp vô tận đó, mà chúng ta trôi lăn theo bên ngoài. Cho nên chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta mới quên lãng cái kho tàng đó. Và khi có một dịp nào đó ai chỉ bài cho mình, ai nhắc nhở cho mình để mình sống lại, mình khám phá ra lại nơi tự tâm của mình có sẵn cái kho báu đó, thì giống như là chúng ta mới tra chìa khóa để mở cửa. Chứ thật sự cái đó là của quý vị, chứ không chẳng là của ai, không phải Đức Phật ban cho quý vị đâu. Đó, như vậy thì hôm nay trong tinh thần đó chúng ta sẽ lần lần tìm tới những cái phần chi tiết để làm sao giúp cho đại chúng ngày hôm nay qua cái buổi nói chuyện này, quý vị thật sự là đã mở được cái kho tàng pháp bảo nơi tự tâm của quý vị. Thì trước tiên, trước khi nói vào cái phần chính, chúng tôi trở lại một vài cái phần phụ. Nhưng mà từ cái phần phụ đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn để chính thức là chúng ta đi vào cái buổi tu học ngày hôm nay. Thì như đại chúng còn nhớ, hôm mùng 3 Tết, khi nhắc tới cái ơn của Hòa Thượng, chúng tôi có nói tới nếu không nhờ Hòa Thượng thì chắc có lẽ là huynh đệ chúng ta vẫn xem Đạo Phật như là một tôn giáo, vẫn tôn trọng Đức Phật như là một đấng giáo chủ để mà kính ngưỡng, để mà tôn thờ. Và đối với Tam Tạng Giáo Điển, nhiều khi chúng ta có mặc cảm rằng mình không thể nào có phần trong đó, mà cái đó chỉ dành cho các vị Đại Bồ Tát thôi, hay là hoặc giả là dành cho các vị chư tăng là gọi là có giới hạnh trang nghiêm thì mới có thể nghĩa là thâm hiểu hết nghĩa là Tam Tạng Giáo Điển đó. Thành ra ngầm ngầm á, thì khi chúng ta nhìn Đạo Phật là một tôn giáo thì chúng ta không bao giờ dám có ước mơ rằng bằng Phật, phải không nào? Không bao giờ chúng ta dám ước mơ rằng Tam Tạng Giáo Điển nằm xả hết ở trong này, không có. Rồi kế nữa, nếu mà chúng ta nhìn về chư tăng thì chúng ta thấy đời sống của chư tăng đúng nghĩa của Phật, đúng theo chánh pháp là trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, vân vân. Ngày hôm nay chúng ta nhìn sao thấy nhiều khi mấy ông thầy cũng còn xịt tới xịt lui, không có hòa hợp chút nào hết. Cái thành ra mình thấy cái chuyện đó là chuyện chỉ là lý tưởng suông, chứ không phải là để thực hành được, phải không nào? Đó, thành ra khi chúng ta nhìn Đạo Phật bằng cái cặp mắt tôn giáo thì rõ ràng là chúng ta vô tình đã xa Đạo Phật rồi. Tại sao vậy? Bởi vì những cái điều Đức Phật trình bày sau khi giác ngộ là nhằm chỉ thẳng cho chúng ta có sẵn những cái điều kiện như Ngài. Mà trước khi Đức Phật giác ngộ thì chúng sanh cũng đã bị mê lầm trong đó, và bị nghĩa là bao nhiêu cái tư tưởng của nhân loại lúc bấy giờ đã khống chế trên cái mặt tinh thần của mình. À, người ta tin rằng có đấng nghĩa là tạo ra mọi vũ trụ, ví dụ là đấng tạo hóa, hoặc giả là có một cái đấng nào đó chịu trách nhiệm nghĩa là về cái số mệnh của mình, rồi hoặc giả là có những cái đấng nào đó chi phối tất cả những cái sự diễn biến ở trong cái cuộc sống này, vân vân. À, thì lúc bấy giờ cái tư tưởng của con người là đang tin vào như vậy, đang kỳ vọng vào như vậy. Nhưng mà đến lúc Đức Phật giác ngộ rồi thì Đức Phật chỉ bày ra như thế nào? Ngài thấy rằng chỗ đỉnh cao mà Ngài giác ngộ đó thì chẳng có ai làm chủ trong đó cả ngoài chính bản thân mình. À, bởi vì chính mình nghĩa là có đầy đủ cái quyền để mà mình sai sử lấy cái số phận của mình, định đoạt lấy số phận của mình mà mình không biết. Thành ra khi Ngài giác ngộ được đỉnh cao, Ngài đã thấy rõ con người chân thật. Con người chân thật đó chẳng bị những con người giả dối lệ thuộc ràng buộc được. Thế mà lâu nay chúng sanh vì không nhận ra được điều đó, cho nên sống với con người giả dối là thân xác, và sống với con người bằng những cái tư tưởng ảo vọng, những cái niệm tưởng giấy khởi này kia nọ. Cho nên rồi chúng ta cứ lanh quanh như vậy mà sống trong buồn vui thương ghét, rồi phiền lụy khổ đau. Đấy. Thành ra sau khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy còn có một con người chân thật nữa, mà chính con người đó thì chẳng có hề bị hai con người giả dối này, nghĩa là chi phối. Thế mà lâu nay không ai công nhận, không ai biết có con người đó để mà sống lại, mà chỉ biết chạy theo hai con người giả dối, đó là thân xác và những cái tư tưởng vọng động của mình mà thôi. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta chịu một kiếp sống lầm than khổ đau cùng cực, cũng chỉ vì nghĩa là chúng ta không nhận lại được con người chân thật của mình. Thì khi đỉnh cao giác ngộ của Đức Phật, Ngài thấy được, Ngài chỉ cho chúng ta, và Ngài không giấu giếm điều đó, Ngài trình bày những cái điều đó một cách cặn kẽ, thấu đáo, để cho mọi chúng sanh đều thoát ra khỏi cái sự đau khổ lầm mê đó và giải quyết ngay cái cuộc sống sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý Phật tử, quý vị đã thấy là rõ ràng Đức Phật giác ngộ xong, Ngài đâu có muốn làm giáo chủ. Nếu Ngài muốn làm giáo chủ thì Ngài giấu cái điều đó lại để mọi người phải tôn Ngài, phải quý kính Ngài. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật chẳng có muốn làm giáo chủ, cho nên Ngài đã chỉ bày những cái điều đó cho mọi người đều biết. Và chúng ta hãy nghiệm kỹ lại cả một cái cuộc đời tu hành của Đức Phật. Nếu không phải là vì giải quyết số mệnh của con người, tức là số phận của con người sanh lão bệnh tử đó, thì chắc là Ngài không đi tu. Ngài đã sống ở trong ngũ dục thế gian đầy đủ, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, chức tước quyền uy đầy đủ hết rồi, thì còn cái gì thiếu thốn nữa đâu. Nhưng mà Ngài vẫn thấy thiếu. Thiếu là bởi vì Ngài không giải quyết được vấn đề sinh tử. Ngài cứ thắc mắc để hỏi vua cha là làm sao có thể nghe là không có bị nghe là già bệnh chết, phải không nào? Và sau cùng thì chính những cái nỗi niềm đó thôi thúc Ngài, Ngài phải lên đường tìm con đường nghĩa là để làm sao giải quyết được những cái vấn đề đó cho con người. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật lên đường trong cái việc tu hành của Ngài, rõ ràng là Ngài vì con người. Và sau cùng lặn lội qua bao nhiêu sự tìm tòi với các vị thầy của mình, Ngài đều không có được thỏa đáng. Vì tất cả sự tu tập của các vị thầy đó đều còn có những cái mặt hạn chế, vẫn chưa có đi tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Cho nên cuối cùng Ngài phải quay lại chính với Ngài bằng 49 ngày thiền, thiền định. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý. Phải quay lại chính mình thì mình mới nhận lại con người chân thật của mình. Và khi nhận lại được con người chân thật, Ngài tuyên bố điều đó ra, rõ ràng là Ngài đã phá tung cái xích xiềng cho nhân loại. Từ nay con người không còn bị tạo hóa, không còn bị thượng đế, không còn bị thần linh chi phối, và kể cả cũng không còn bị dục vọng chi phối nữa. Như vậy thì rõ ràng ở đây nếu vị nào xuất gia rồi thì nghe cái nghĩa xuất gia là gì? Xuất dục giới, vô sắc giới, vô sắc giới tức là ra khỏi ba cõi đó. Thì như vậy ngay ở trong này chúng ta thấy rõ ràng tư tưởng này nằm ngay đây đó. Như vậy thì khi mà Ngài giác ngộ hoàn toàn rồi, Ngài đã chỉ bày cho chúng ta, Ngài không giấu giếm. Nhưng mà do những người sau vì lòng kính mến Ngài, nghĩa là quy ngưỡng Ngài, thành ra dần dần đẩy Ngài trở thành một ngôi giáo chủ, đưa Ngài lên một cái địa vị cao để chúng ta kính lễ thờ phượng. Mà do cái nghi thức kính lễ thờ phượng đó, thành ra dần dần biến đạo Phật trở thành, thay vì đó là chân lý để chúng ta sống, thì hôm nay nó trở thành cái gì? Trở thành cái chỗ để mà chúng ta tin và chúng ta nghĩa là quy ngưỡng, tức là chỉ có tín ngưỡng mà thôi, mà không có sự giác ngộ bên trong. Hôm nay chúng ta đã có duyên lành nhờ ơn hòa thượng mở bài chỉ lối cho chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta hiểu đạo Phật không bằng con đường tín ngưỡng nữa, mà chúng ta trở lại hiểu đạo Phật bằng gì? Bằng sự giác ngộ, phải không nào? Tức là nhận lại chân lý mà Đức Phật đã tuyên bố, đã trình bày cho con người, cho chúng sanh biết rõ. Và để từ đó chứ gì, chúng ta mới thật sự là chấm dứt được những ngày đen tối khổ đau cho chính thân phận của mình. Như vậy thì hôm nay, trước khi chúng tôi nói tới cái mục tiêu chính là cái lễ khai pháp, ý nghĩa trong cái ngày khai pháp, thì chúng tôi nhắc lại cái chỗ giác ngộ của Đức Phật để cho toàn thể đại chúng nhớ cái ơn của Phật. Tuy nhiên nhớ ơn Phật mà nếu không có hòa thượng thì chúng ta vẫn còn mù mờ nha. Bởi vì chính kinh nghiệm bản thân chúng tôi cũng ngày trước có dịp học Phật Pháp, mà học theo cái lối nghĩa là mình coi Đức Phật là giáo chủ đó, tức là học đạo Phật như là một tôn giáo,